Tất cả những nỗi hận thù cuộc đời được Diêm Linh Hùng trút vào người Tám Đen. Nó đấm đá đến khi Tám Đen hộc máu mồm lê lết trên sàn phòng, mới giục Hưng Sư Tử: "Ngó coi có thằng nào không." Bây giờ đã quá một giờ, hai tội nhân của Tám Đen trốn về phòng từ lâu. Sân Tế Bần đầy nắng và trại Tế Bần im lặng hơn cả lúc nào. Hưng Sư Tử đáp vắng hoe: "Diêm Linh Hùng bảo Năm Lửa, mày có thể giúp tao trị tội thằng Tám Đen được rồi đấy." Năm Lửa hỏi: "Nó gục rồi trị tội gì nữa?" Diêm Linh Hùng cười gằn: "Mày ngu như chó ấy, nó vẫn còn sống đấy, không bắt nó chết nó sẽ giết hết phòng này." Năm Lửa mím môi: "Rồi tao phải làm gì đây? Mày phụ tao lôi thằng Hôi Hám này tới cầu tiêu." "Làm gì thế? Chúng nó chưa kể chuyện thằng Tám Đen cho tao ăn phân à?" "Chưa, vậy tao trả thù nó đấy, tao cũng cho nó sự phân." Năm Lửa tròn đôi mắt: "Mày chơi lại đòn của nó hả?" Tám Thẹo ngứa mắt quá, nó xông tới đấm Năm Lửa một trái vào bụng. "Phòng này tao đã nhường quyền chỉ huy cho anh Năm Lửa, cho anh Diêm Linh Hùng. Dưới ảnh còn tao, mày chỉ được tuân lệnh và cấm hỏi han lôi thôi. Tao cấm mày, mày tao với ảnh, còn ở đây ngày nào mày phải theo luật ở đây." Năm Lửa cười gằn, nhưng nụ cười của nó chấm dứt vội vàng khi nó thấy những con mắt đang nhìn nó một cách hằn học. Năm Lửa khiêm tốn hơn: "Được rồi." Tám Thẹo dọa: "Vụ này định đoạn tính mạng của mày đó." Năm Lửa chột dạ: "Mày nói sao?" Tám Thẹo nhổ bãi nước miếng lên cái xác mềm nhũn của giám thị Tám Đen. Nó đưa hai ngón tay quẹt ngang hai hàm răng: "Rồi mày sẽ biết. Tao ở đây hơn một năm rồi, chưa thằng nào dám tính chuyện phản thùng đâu. Mày biết hình phạt phản thùng của bọn tao chưa?" Diêm Minh Hùng không muốn Tám Thẹo hạ tinh thần Năm Lửa nữa, nó giục: "Thời giờ gấp rút đấy." Tám Thẹo ra lệnh: "Năm Lửa, mày nên dính vào vụ này đi để khỏi phải mang tội phản thùng." Năm Lửa mím môi: "Thằng Năm này chưa phản thùng ai đâu." Diêm Minh Hùng chiếu đôi mắt khinh bỉ vào đôi mắt long lanh giận hờn của Năm Lửa: "Tao biết quá rồi." Năm Lửa mắc cỡ che giấu một tội lỗi: "Nào mời ông Tám Đen tới cầu tiêu." Hưng Sư Tử gật đầu làm hiệu, Diêm Minh Hùng và Năm Lửa khiêng Tám Đen ra khỏi phòng. Nhanh như những vụ chạy cảnh sát, hai tên du đảng đã mang con mồi tới cầu tiêu gần phòng đặc biệt. Diêm Minh Hùng chợt nhớ tới những phút nhục nhã của ba tháng về trước. Đến cái cầu tiêu nhảy nhụa phân và nước tiểu này, Tám Đen đã cho nó thưởng thức ngón đòn có 102 trên thế giới. Mối thù nuôi dưỡng ba tháng ròng rã trong trái tim đã căm hờn, đã làm cằn cỗi. Trái tim lại ở trong cái thể xác căng vù vì hình phạt của trại giáo Huấn Tế Bật. Diêm Linh Hùng chỉ chợt nhớ đã điên lên. Nó vừa thở vừa bảo Năm Lửa: "Lật sấp thằng khốn nạn đi." Hai tên du đãng truyền tay, khoảng khắc mặt Tám Đen đã bị dầm xuống khoảng phân bảy nhảy, lúc nhúc những giỏi. Nó lấy chân đè mạnh lên gáy Tám Đen nguyền rủa: "Cho mày hưởng cái sáng tác độc đáo của mày." Nó ngoắc tay giục Năm Lửa bước ra. Diêm Linh Hùng đóng cửa cầu tiêu lại. Lát sau hai tên du đảng đã có mặt trong phòng đặc biệt. Chuyện xảy ra êm thắm. Bọn Tám Thẹo, Hưng Sư Tử hả hê vô cùng. Những đứa nhát gan khác thì không, thì trông chờ sự trả thù của bọn giám thị. Hôm sau, trại Tế Bần mới phát giác ra cái chết bí mật của Tám Đen. Nhưng chưa biết đứa nào hoặc bọn nào giết Tám Đen thê thảm như thế. Bọn giám thị âm thầm điều tra. Hai tên du đảng bị đem ra tập thể dục giữa sân nắng buổi trưa hôm trước được thẩm vấn đầu tiên. Hai thằng này biết hoa dỗ gọi Tám Đen, xong chúng nó hiểu rằng đông vào bọn gộc ở phòng đặc biệt không chết ở trong Tế Bần thì cũng chết ở ngoài đời, nên ngậm miệng giả vờ chẳng biết gì cả. Cuối cùng bọn giám thị hỏi thăm phòng đặc biệt. Từng thằng một được mời lên văn phòng hỏi han. Đứa đi tiên phong là Hưng Sư Tử. Sau nửa tiếng đồng hồ, Hưng Sư Tử vác cái mặt sưng vù trở về phòng. Nó lảo đảo đẩy cửa bước vào, chỉ kịp nói một câu ngắn: "Chúng nó đánh đau quá." Rồi ngã quỵ trên sàn phòng, máu miệng ứa ra hai bên mép. Bọn du đãng chưa kịp săn sóc cho Hưng Sư Tử, hoa dỗ đã mời lên văn phòng sau Hưng Sư Tử. Nửa tiếng đồng hồ sau, hoa dỗ lại trở về. Nó không ngã quỵ nhưng khạc ra bàn tay hai chiếc răng vừa gãy. Hoa dỗ ném hai chiếc răng về phía Năm Lửa: "Thằng chó đẻ này chỉ điểm đây, ông giết mày." Năm Lửa vừa hé miệng bào chữa, cửa phòng đã mở rộng. Lần này Tám Thẹo được mời lên văn phòng. Khi cánh cửa khép lại, trận đánh hội đồng khởi sự. Năm Lửa bị đấm đá tơi bời, bọn du đảng toan bóp cổ Năm Lửa cho tới lúc chết. Nhưng Diêm Đinh Hùng đã cứu Năm Lửa. Nó quát: "Buông nó ra." Hoa dỗ dậm chân đành đặt: "Thằng chó đẻ phản thông anh. Dương Minh Hùng mặc lặng như tiền, tao bảo chúng mày đưa nó ra. Bọn Du Đãng đang xấu xé năm lửa ngừng đấm đá, giặt hẳn về một phía. Năm lửa đứng dậy phủi quần áo, nó nhăn nhó. Thằng Năm này chưa phản thùng ai đâu. Dương Minh Hùng khó chịu cái giọng Năm lửa quá, nó nhặt cái can ném bốc vào tường. Câm họng mày lại. Năm lửa toan phân trần nhưng cánh cửa đã hé mở, và Tám Thẹo lê lết từ ngoài vô. Nó hồn hển lưỡi lè ra, rớt rãi chảy đầm đìa, cằm y hệt như một con chó bị nhốt lâu trong củi mùa hạ. Tám Thẹo lắp bắp: "Nước, nước." Rồi nằm chết dí một chỗ, mặt gục xuống nền đất. Đến lượt Năm lửa được mời lên văn phòng, 5 phút sau nó trở về ngay. Bọn Du Đãng không thấy Năm lửa bị tra tấn đổ diệt cho nó là thằng phản thùng. Chúng nó chưa biết xử trí thế nào với Năm lửa thì Diêm Linh Hùng được mời. Năm lửa cầu cứu: "Chúng nó sẽ đập chết tao, Diêm Linh Hùng ơi." Diêm Linh Hùng ra lệnh để tao chỉ thằng Năm lửa, cấn chúng mày mó vào người nó. Bọn Du Đãng thay phiên nhau khạc nhổ trên thân thể Năm lửa. Chúng nó bỏ rơi kẻ bị nghi ngờ phản thùng, săn sóc Hưng Sư Tử, Tám Thẹo. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ trôi qua, Diêm Linh Hùng không trở lại. Hoa sổ đây. Tới 5 giờ mà anh Diêm Linh Hùng chưa về, chúng tao sẽ cắt gân mày, Năm lửa. Năm lửa bưng mặt lắc đầu: "Tao có làm gì đâu. Hoa dỗ vặn tại sao bọn khốn kiếp không đánh mày? Tao không biết. Hoa dỗ đã đi kiếm lưỡi dao cạo mà nó giấu dưới gấu quần từ dạo mới vô tới bẩn. Lưỡi dao đã bị dị nhưng vẫn còn bén. Nó chạy tới trước mặt Năm lửa: "Ông sẽ cắt gân mày." Năm lửa không dám nói năng nữa. Nó hiểu lúc này mà phân trần chỉ tổ làm cho bọn hoa dỗ phát ghét. Nó úp mặt vào đôi tay gục xuống đầu gối. Đúng 5 giờ chiều khi tiếng kẻn chạy khua lanh lảnh, Diêm Linh Hùng trở về. Hoa dỗ hất hàm: "Chúng nó có xin anh chiếc răng nào không?" "Không." "Chúng nó có đánh anh đau không?" "Không." "Thế chúng nó làm gì anh lâu thế?" "Tao gặp một ông nhà báo." Hoa dỗ và bọn Du Đãng ngạc nhiên hết chỗ nói. Nó hỏi: "Nhà báo phỏng vấn anh à?" "Ừ." "Anh dám nói cho nhà báo hay chuyện anh bị Tám Đen dầm mặt xuống phân không?" "Không." "Tại sao không?" "Dám thì dặn tao không được nói gì. Nếu tao nói chúng nó sẽ lôi từng thằng ở phòng mày lên đập cho què." "Nhà báo hỏi chuyện gì anh?" "Chuyện riêng." "Liệu dám thị có hỏi thăm anh nữa không?" "Bố bảo." "Ông nhà báo bảo lãnh anh à?" "Không." "Không thì dám thị sợ gì? Ông ta đã viết mấy bài báo về tao. Ông ấy bảo ông ấy biết chuyện tao bị Tám Đen cho ăn đòn thù. Ông ấy sẽ hứa sẽ can thiệp với ông tổng giám đốc cảnh sát. Tao vô tội, tao chẳng có tội gì cả." "Thế ai có tội?" "Đàn anh tao." "Trần Đại?" "Ừ, anh ấy hạ thằng Cái Thô Phúc rồi." "Còn tụi này anh tính sao?" "Ông ấy hứa gì không?" "Không." Hoa dỗ thở dài tuyệt vọng, nó nghiến răng ken két. Hơi 1 năm sống trong cái địa ngục khốn nạn này rồi, biết ngày nào mới thoát đây. Diêm Linh Hồng an ủi nó: "Tao cũng đã chắc gì được ra, nhưng anh có hy vọng hơn tụi này." Diêm Linh Hồng vỗ vai Hoa dỗ: "Hy vọng của tao là hy vọng của chúng mày. Tao khoát khỏi đây, tao sẽ bám giết ông nhà báo, thì rồi chúng mày cũng sẽ lần lượt giã từ cái địa ngục khốn nạn này." Nhớ tới Tám Thẹo và Hưng Sư Tử, Diêm Minh Hùng hỏi Hoa Dỗ: "Chúng mày săn sóc 2 thằng chưa?" "Rồi." "Đau lắm không?" "Đau lắm." Diêm Minh Hùng mím môi: "Tao muốn giết thêm vài thằng giám thị nữa." Hoa Dỗ nói: "Giết thằng ác này lại có thằng ác khác, chỉ khi nào trên đời này không có trại tế bần mới hết giám thị tàn nhẫn." "Tao đang nghĩ điều ra điều đấy." Nhưng một lát Diêm Minh Hùng hỏi: "Này Hoa, gì anh? Mày thoát đây mày sẽ làm gì?" "Việc trước tiên là em phải điều tra nhà tên giám thị xơi của em 2 cái răng. "Mày tính giết vợ con nó?" "Không." "Thế mày giết nó?" "Đàn em không đủ thớ như anh nên không trả thù này ngay trên đất của chúng nó. Đành đón đường xin nó lại đủ 2 cái răng thôi." "Được đấy. Mày định số phận thằng Năm lửa ra sao?" "Mày nghĩ nó phản thùng à?" "Vâng." "Đừng nghĩ oan. Tao ghét nó nhất hạng. Xong ở đây tao chưa muốn nện nó. Để ra ngoài tao sẽ cho nó một bài học." "Tại sao giám thị không đánh nó?" "Tại sao giám thị không đánh tao?" "Vì có nhà báo." "Nó cũng vậy. Tao khuyên mày đừng hầm hè với Năm lửa. Mày không phải là địch thủ của nó đâu. Đàn em biết nó là vua phóng dao ở khánh hội. Tao không dọa mày, nhưng 1 trọi 1 nó sẽ nuốt mày như rắn nuốt ngoé. Nếu nó phản thùng thật thì ngoé đàn em cũng chơi. Hãy đợi xem nó có phản thùng không đã. Ở trong này hãy nên dồn hết căm hờn vào bọn giám thị." Hoa dỗ nín thinh. Diêm Linh Hùng giục nó: "Mày về chỗ nằm nghỉ đi, tao ngại lát nữa giám thị sẽ hỏi thăm sức khỏe mày đó." Hoa dỗ lủi thủi về chỗ. Diêm Linh Hùng bước tới gần Năm lửa, nó ngồi xuống cạnh Năm lửa thân mặt hỏi: "Mày có thuốc lá không?" "Hết rồi." "Uổng quá, tao đang thèm." "À, Năm lửa." "Gì?" Lúc tao vắng mặt có đứa nào đánh mày không? Không, chúng nó chỉ sỉ nhục tao thôi. Sỉ nhục thế nào? Chúng nó chửi bới và nhổ nước miếng khắp người ta. Mày thù không? Mày biết nước miếng còn đau hơn đấm đá và cắt gân chứ? Biết. Vậy tao định sẽ làm gì? Mày định làm gì? Tao chưa nghĩ ra. Tao cho rằng mày nên quên đi thì hơn. Không có cách, không có mày, chắc chúng nó giết tao rồi. Tao biết. Chúng nó nghĩ bậy bạ. Nghi ngờ thì bao giờ chả bậy bạ. Mày có nghĩ tao phản thùng không?
Không, thật chứ, thật.
Nhưng tao sẽ hạ mày. Chuyện gì? Chuyện khánh hội. Trần Đại đã tha thứ cho tao rồi. Chính tao đi hạ cai Thảo Phúc bị nó phản thùng hại tao. Trần Đại tha mày à?
Ừ.
Mày hối hận lắm hả? Tao nghèo đói ham tiền, có chi mà hối hận. Vậy tao không tha mày.
Ừ.
Mày nhất định hạ tao.
Ừ.
Bằng gì? Bằng dao, ngón sở trường của mày. Tùy mày đấy. Dương Minh Hùng bỗng đổi thái độ. Tao thích kết nạp những thằng như mày. Năm nửa ngạc nhiên. Mày bỏ ý định hạ tao rồi à?
Ừ.
Sao vậy? Vì mày cam đảm hơn những thằng khác. Năm lửa nhếch mép cười. Tao cam đảm ở cái khổ nào?
Ở cái khổ, cái số mạng của mày khổ nằm trong tay tao mà mày vẫn không thèm lạy lục tao.
Mày cay tao hả?
Không, tao khoái mày.
Năm lửa chìa bàn tay ra. Diêm Linh Hùng nắm chặt lấy bàn tay của vua Khống Giao khánh hội. Hai tên du đảng đang ngồi sát bên nhau. Năm lửa nói: ra khỏi Tế Bần, tao phải giết thằng cai Thầu Phúc. Diêm Linh Hùng khoác tay lên vai Năm Lửa. Khỏi cần giết nó.
Mày nói gì?
Tao bảo khỏi cần giết nó.
Đâu được.
Nó chết cha nó rồi còn đâu nữa mà mày tính giết.
Ai đã giết nó?
Trần Đại.
Trần Đại à?
Ừ, Trần Đại. Năm Lửa yên lặng. Nó nhớ đến một đêm Trần Đại toan thủ tiêu nó để rửa hận cho Diêm Linh Hùng. Rồi Trần Đại nghe Năm Lửa kể lại chuỗi quá khứ đau khổ của nó. Hắn chẳng những đã không nỡ giết Năm Lửa mà còn có ý muốn cứu mạng cho Năm Lửa nữa. Năm Lửa tuân lệnh của Trần Đại đi giết cai Thảo Phúc, bị cai Thảo Phúc trở mặt, kết cuộc phải vô trại Tế Bần. Năm Lửa đã thề khi thoát khỏi cái địa ngục này nó sẽ giết cai Thảo Phúc bằng bất cứ giá nào. Nhưng nó không ngờ Trần Đại đã hạ cai Thảo Phúc. Nó khẽ gật đầu. Anh Trần Đại đã trả thù cho mày, cho tao, tiếc quá. Diêm Minh Hùng hất hàm, tiếc gì? Đáng lẽ tao phải giết thằng khốn nạn đó mới phải. Mày hận nó thế cơ à?
Không hận lắm.
Thế tiếc làm gì? Tao muốn giết nó để đền ơn anh Trần Đại. Diêm Minh Hùng nói lảng sang chuyện khác. Lát nữa ông nhà báo rời khỏi Tế Bần, bọn giám thị sẽ không quên hỏi thăm phòng này đâu.
Ông nhà báo tên gì?
Thiên Trương.
Ông làm ở nhà báo nào?
Hy vọng. Diêm Minh Hùng chợt nhớ tới có lần Trần Đại tâm sự với nó rằng Trần Đại muốn viết văn. Hắn đã khuyên Diêm Linh Hùng tìm đọc cuốn Đường Về của Thiên Chương. Bây giờ Năm Lửa hỏi nó mới biết nó đã gặp nhà văn tác giả Đường Về. Bất giác, Diêm Linh Hùng lại thương Trần Đại vô bờ bến. Chắc chắn Trần Đại đã vận động với nhà văn Thiên Chương cứu nó. Diêm Linh Hùng chợt nghĩ không hiểu lúc này đây, giết cai Thảo Phúc bị cảnh sát truy nã, Trần Đại sẽ lánh mình nơi nào và Tường Vi nàng sẽ sống thế nào? Nàng sẽ nghĩ thế nào khi nàng biết người yêu dấu của mình trở thành sát nhân? Diêm Linh Hùng nghiến răng ken két, mắt nó tự dưng ngầu đỏ. Giá trước mặt nó có một tên giám thị, nó sẽ giết chết ngay cho chút bớt nỗi buồn. Rồi ra sao thì ra. Diêm Linh Hùng đứng lên, nghĩ lên một lát chốc nữa mà chịu đòn. Trái với dự đoán của Diêm Linh Hùng và bọn du đảng phòng đặc biệt, chuyện cái chết của Tám Đen bị bọn giám thị bỏ rơi khiến Diêm Linh Hùng không hiểu bọn giám thị định chơi cái đòn gì. Ngày đầu du đảng phòng đặc biệt còn bị căng thẳng đầu óc, chứ mấy ngày sau chúng quên dần và tưởng chừng nhà báo Thiên Chương tống xẻ rách vào mồm giám thị Tế Bần và chích thuốc tê vào mạch máu của chúng, nên chúng buông tha phòng đặc biệt. Nhưng hai tuần lễ sau, cũng đúng giữa trưa, cả cái lực lượng Tế Bần viếng thăm phòng đặc biệt. Cái chết của Tám Đen được nhắc lại, bọn du đảng giật mình, hoa rổ hết nghi ngờ Tám Lửa nay lại chiếu những tia mắt hằn học về phía ông vua Phóng Giao khánh hội. Các giám thị thoạt đầu thay phiên nhau dụ dỗ những đứa biết hung thủ hạ sát Tám Đen tố cáo với họ. Giám thị hứa hẹn nếu đứa nào tố cáo hung thủ, đứa ấy sẽ được trả tự do ngay. Ra khỏi trại Tế Bần, kẻ dám tố cáo còn được cấp nhà ở, cấp tiền và chính phủ cho việc làm lương tháng 5.000. Những lời hứa thơm ngon rót vào tai bọn du đại. Đứa nọ đứa mắt nhìn đứa kia, chân tay chúng bụi rộn, trái tim chúng đập thình thịch. Nhiều đứa bị nhốt ngót nghén 2 năm, nhắm mắt mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt ngoài hàng rào kẽm gai ở trại Tế Bần. Nhiều đứa nhớ tới tiệm nhảy đầm,
nhớ những con nhân tình nho nhỏ. Nhiều đứa nghĩ ngay đến cái xóm nhỏ, nhớ những ả giang hồ danh con, và chúng nó bấn loạn tinh thần. Chờ chất ngọt thấm vào tim chúng, và tâm hồn chúng, và mạch máu chúng, giám thị Tư Vồ mới hỏi: chúng mày nghĩ sao? Năm Lửa tiến lên vài bước, nó chưa kịp mở mồm thì Hoa Dỗ đã chửi thề: bịt mẹ mày Năm Lửa! Giám thị Tư Vồ chạy lại thộp lấy Năm Lửa: mày thích làm giám thị không? Năm Lửa lắc đầu. Giám thị Tư Vồ vỗ vai Năm Lửa: tại sao thằng Hoa Dỗ chửi mày? Mày biết đứa giết giám thị Tám Đen hả? Năm Lửa lắc đầu. Tư Vồ vuốt ve nó: nói đi mày, tao thương mày nhất, tao sẽ tha mày ngay. Năm Lửa hất bàn tay Tư Vồ ra: tôi không biết gì cả. Giám thị Tư Vồ gật gù ra chiều đắc ý, hắn cười hề hề để lộ mấy chiếc răng vàng: tốt tốt, lên văn phòng nói chuyện chơi. Và hắn kéo Năm Lửa đi. Hoa Dỗ giận sôi ruột, nó toan chửi mấy câu cho hả dạ, nhưng Diêm Linh Hùng hắng giọng, Hoa Dỗ kịp nín. Cánh cửa phòng đặc biệt đã khép kín, lực lượng mang Năm Lửa về căn cứ. 3 phút sau, sóng gió nổi lên ở phòng đặc biệt. Hoa Dỗ là thằng đầu tiên chửi bới Năm Lửa. Diêm Linh Hùng làm thinh mặc kệ cho bọn du đảng thay phiên nhau tố khổ Năm Lửa. Một lát sau Diêm Linh Hùng mới nói: nó không phản thủ đâu. Sao anh biết? Rồi chúng mày sẽ biết. Thế nó định bước lên làm gì? Nó ngứa chân, nó hại anh thì có, rồi chúng mày sẽ biết. Bọn du đảng thôi chửi bới, chúng nó lo lắng cho Diêm Linh Hùng. Trong số đó cũng còn vài đứa nhắm mắt tưởng tượng chuyện xóm nhỏ và những ả giang hồ danh con. Diêm Linh Hùng nằm dài hút thuốc cáp tăng, nó chỉ thèm mỗi điếu Havatampa. Rồi chúng mày sẽ biết. Câu nói của Diêm Linh Hùng làm Hoa Dỗ suy nghĩ. Nửa tiếng sau, bọn du đảng phòng đặc biệt biết Năm Lửa được trả về phòng, có ngậm miệng cho tới lúc vào giữa phòng, nhìn Hoa Dỗ bằng đôi mắt trách móc, rồi mới nhổ bãi nước miếng đỏ lè máu. Trong bãi nước miếng, hai chiếc răng hàm văng ra. Năm Lửa đưa cánh tay áo quệt ngang miệng. Diêm Linh Hùng rụi vội điếu thuốc lá, đứng dậy chạy đến an ủi Năm Lửa. Nó nhếch mép cười khinh bạc: chúng mày đã biết chưa? Hoa Dỗ xấu hổ, nó dí ngón chân trên nền đất: tao xin lỗi mày Năm Lửa. Năm Lửa gật đầu, nó nói: nhét rẻ vào miệng đi, giám thị sắp diễn lại trò tuần trước rồi đó, bịt mẹ bọn chó đẻ. Năm Lửa vừa cảnh giác anh em thì bọn Tư Vồ đã xuất hiện. Hắn ném một lô còng, tay kêu lẻng xẻng: còn đứa nào muốn gãy răng nữa? Tư Vồ móc gói thuốc Lucky ném cho một tên du đảng: trâm chắc mày không chê thuốc mẽo. Tên du đảng lỡ lấy gói thuốc, nó liệng sang dỗ Diêm Linh Hùng: tôi không thích hút thuốc mẽo, thằng này thích hơn ông giám thị ạ. Diêm Linh Hùng chụp gói thuốc lá bóc ra ngay, nó búng ngón tay rất ngạo nghễ: đúng lúc quá, tao đang thèm thuốc lá, có thằng nào có hộp quẹt không? Tư Vồ gầm gầm nhìn Diêm Linh Hùng, hắn đưa tay vào túi móc chiếc bật lửa, rồi bất thần Tư Vồ ném mạnh vào mặt Diêm Linh Hùng: hộp quẹt đây. Tên du đảng gặp đã đề phòng từng cử chỉ của Tư Vồ, nó tránh kịp chiếc bật lửa trúng tường, nghe bộp một tiếng nhỏ. Diêm Linh Hùng tặc lưỡi: uổng ghê, có thuốc mà không có lửa. Tư Vồ nghiến răng ken két: mày chọc tức tao hả thằng chó đẻ? Diêm Linh Hùng nhún vai: đâu dám thưa ông Tư Vồ. Mày biết đòn tao chưa? Chưa, nhưng tôi biết đòn của ông Tám Đen. Diêm Linh Hùng nhấn rõ: ông Tám Đen cầm tay tôi đánh tôi gần chết và dầm mặt tôi xuống phân tiểu, ông chắc không thích đòn hèn này. Tư Vồ chửi thề: mẹ chúng mày, cầm bố miệng dơ bẩn của chúng mày lại. Diêm Linh Hùng búng điếu thuốc Lucky chưa đốt xuống đất. Tám Đen thích đập chứ không thích chửi, ông lại thích chửi chứ không thích đập. Bọn du đảng phòng đặc biệt ngơ ngác đến rụng rời. Tư Hoa Dỗ sắp đi, đứa nào cũng thắc trách thầm Diêm Linh Hùng. Bướng bỉnh với giám thị chỉ có ốm đòn. Chúng nó không hiểu tại sao Diêm Linh Hùng giờ trở chứng trêu chọc Tư Vồ, mà Tư Vồ chưa dám ra tay. Chúng nó hồi hộp chờ đợi hình phạt của trại tế bằng, nhưng Tư Vồ nín thinh. Tư đôi mắt hắn long lanh tức giận: ông không thích đánh tôi à? Tại tôi mình đồng ra sắt hả? Nó hỏi đàn em: đứa nào cho ta mượn hộp quẹt đi. Hoa Dỗ bước tới chỗ Tấm Thẹo nằm, giờ túi nó lấy hộp kẹo đưa, hộp quẹt đưa cho tạ Diêm Linh Hùng. Tên du đảng gặp quẹt Diêm đốt điếu thuốc, trước lực lượng tế bẩn nhà khói thuốc đầu. Diêm Linh Hùng nói: tôi biết các ông kiềng tôi vì tôi quen ông nhà Thiên Chương. Nó quăng gói thuốc và hộp quẹt cho bọn đàn em: hút đi, quà của ông Tư Vồ đó. Bọn du đảng không đứa nào dám hút thuốc. Diêm Linh Hùng hắng giọng: các ông có thể nện tôi như tử, có thể dầm mặt tôi xuống phân vài lần nữa, nhưng các ông không dám thủ tiêu tôi đâu. Tư Vồ lòng lộn: câm mồm lại, Dân anh hùng dân mà sao lại câm? Bị ông đập là cùng chứ gì. Tôi đã nói với ông nhà báo là chúng tôi bị đe dọa thủ tiêu rồi. Như thế cho ăn kẹo các ông cũng cóc dám thủ tiêu. Tiêu Hồ chạy tới vung tay tát bốp ma vào má Dương Minh Hùng. Tao bảo mày câm mồm lại. Dương Minh Hùng chìa lên má bên kia. Tôi làm theo lời Chúa dạy, ông có thể tát một phát nữa đấy. Tiêu Hồ vung tay lần thứ hai đáp lời mời của Dương Minh Hùng. Chưa đã cơn giận, hắn đạp Dương Minh Hùng một cái té nhào. Tên Du Đãng Gộc đứng lên phủi quần áo. Tao đã hứa với báo hy vọng là sẽ viết cho họ thiên hồi ký về trại tế bẩn. Mày yên chí, tao sẽ nhắc nhở tên tuổi và đoàn thù của mày. Dương Minh Hùng khạc một bãi đờm xuống nền phòng, nó lấy chân dí lên. Chúng mày không khác gì đờm dãi đâu, đồ khốn kiếp. Tư Vồ hét lớn, câm mồm hôi thối của mày lại. Dương Minh Hùng đưa tay sờ với tát đỏ hằn trên má nó. Liệu mày ra lệnh mãi chăng? Tư Vồ nhào tới, Dương Minh Hùng không nín nữa, nó đấm liên tiếp hai trái vào bụng Tư Vồ. Bọn giám thị ào lại giữ chặt Dương Minh Hùng, họ dùng còng khóa chặt lấy tay nó. Tư Vồ đấm trả nợ Dương Minh Hùng hai trái. Dương Minh Hùng gục ngã. Tư Vồ vồ lên một thằng Du Đãng đấm đá, thằng này không ngừng. Khi thân thể thằng Du Đãng nhầu nát, Tư Vồ quát: thằng nào giết giám thị Tám Đen? Tôi không biết. Thằng Dương Minh Hùng hả? Tôi không biết. Không biết thì ở đây tôi ngày dục xương nghe con. Tư Vồ vồ thằng khác, hắn cũng lại đánh phủ đầu một chập rồi hạch: thằng nào giết giám thị Tám Đen? Tôi không biết. Không biết thì mai đi nông sơn. Tư Vồ hành nghề một tiếng đồng hồ liền, hắn say sưa đánh đấm và không biết mệt là gì. Bọn Du Đãng phòng đặc biệt, những thằng nào chưa được hưởng thưởng thức đòn một tuần trước tại văn phòng lần lượt bị Tư Vồ thăm hỏi hết. Những hứa hẹn đường mật, tra tấn tàn nhẫn, dọa nạt đủ điều vẫn không có kết quả gì cả. Tư Vồ và lực lượng tế bằng hậm hực rời phòng đặc biệt. Ngay sau đó kỷ luật thép được áp dụng cho bọn Du Đãng Gộc. Trời nửa đêm, Dương Minh Hùng đánh thức cả phòng dậy, nó bắt tay từng thằng một và cảm ơn rối rít. Dương Minh Hùng thú tội: tao cứ nghĩ tiền bạc và sự tự do làm lung lạc chúng mày, nhưng tao nhầm. Chưa bao giờ tao nhầm, thế mà lần này tao nhầm. Tao xin lỗi chúng mày. Hoa Dỗ nói: chuyện anh em mà. Dương Minh Hùng trầm giọng: đời tao phút cảm động nhất là phút này. Tao muốn khóc quá, song hận thù đã làm khô ráo hết nước mắt của tao rồi. Hưng Sư Tử cố gắng góp tiếng: miễn là đàn anh sống lo chuyện cách mạng là tụi này mừng. Dương Minh Hùng ngồi cạnh Tám Thẹo: mày bớt đau ngực chưa? Tám Thẹo đáp: ít nhất là vài tháng nữa mới bớt. Dương Minh Hùng cầm tay Tám Thẹo: có lẽ mai mốt hoặc vài tuần nữa tao rời khỏi đây. Tao trả mày chức vua, mày nên thương yêu anh em, đừng đánh phủ đầu những thằng lính mới nữa. Bỏ cái lệ khốn nạn đấy đi. Tám Thẹo nắm thật chặt tay Dương Minh Hùng: thằng Tám này sẽ nghi lời anh dạy mà tin phổi. Tới gần sáng chúng mới ngủ, giấc ngủ của chúng thật rất hồn nhiên. Tuy chúng biết sáng mai Tư Vồ sẽ lại tới phòng đánh đập chúng để tìm hung thủ giết Tám Đen.
Dậy muộn hơn mọi ngày. Mấy hôm rày nàng biếng ăn và hay nôn mẹ. Trời tự nhiên trở lạnh, cơ hồ những hôm chấm thu ngoài Bắc. Trần Đại tưởng thời tiết thay đổi làm Tường Vi bị cúm. Nàng vội vàng, hắn vội vàng sai Năm Hỏa Hưng mua Anotan để khuyên Tường Vi uống. Nhưng nàng lắc đầu, bảo cảm soàng và không chịu uống. Từ 3 tháng nay Tường Vi sống chung với bọn Trần Đại, Năm Hỏa Hưng và Quyên Tâm Định. Nàng đã ngăn cản ý định nạp mình của Trần Đại. Tường Vi thèm sống và thèm yêu. Nàng không muốn đóng khung trong cuộc đời, trong nội trú và mường tượng một cảnh một tương lai xa lắc xa lơ. Nàng muốn tìm thấy hạnh phúc ngay ở hiện tại dù rất mong manh. Nàng muốn cắn trái hạnh phúc xanh chua, chua ê răng và xót linh hồn. Nàng linh cảm rằng đợi trái hạnh phúc chín mùi chẳng bao giờ được hưởng cả. Thà là hái trái xanh, Tầm tay nàng quá ngắn mà cây đời thì càng ngày càng cao. Một ngày nào đó nhìn trái hạnh phúc chín, nàng đành múa vu vơ cho đến khi đôi tay múa hết nổi. Trái hạnh phúc không khi nào dựng trúng miệng kẻ thèm khát. Nàng sẽ tuyệt vọng, sẽ thua nhẫn số năm tháng chờ đợi. Nàng muốn cắn trái hạnh phúc xanh chua trong nỗi chua xót. Nàng khám phá ra hương vị thơm tho ngọt ngào của tình yêu. Nàng đã được dâng trọn tâm hồn và thể xác cho người yêu dấu. 3 tháng bên Trần Đại đủ làm cho nàng sung sướng. Rồi mai mốt Trần Đại bị bắn chết. Cơn hạnh phúc phù du của chàng và nàng có biến thành bọt nước, nàng cũng không còn oán trách gì nữa. Tử Vi đang nghĩ thế trong giờ phút tâm tư rối loạn, trong những giờ phút sợ hãi, cô độc và cô đơn. Nhưng hôm nay triệu chứng biếng ăn, nôn ọe và thèm đồ chua khiến nàng rụng rời. Tường Vi biết rằng cái triệu chứng này mấy năm trước, hồi nàng ăn nằm với chàng sinh viên y khoa Nguyễn Lưu Niệm, nàng đã có mang với Trần Đại. Nàng đã có mang, nàng sẽ có con, đứa con của tình yêu chân thành và tha thiết, không giống đứa con của sự dàn xếp lường gạt và tình cờ. Tường Vi mong mỏi nó ra đời, song Trần Đại đang chập chờn trước ngưỡng cửa của tuổi thần. Tương lai nàng không đáng kể, nhưng tương lai của đứa bé thì sao? Nó sẽ mồ côi khi còn trong bụng mẹ hay mới lọt lòng? Nó sẽ là sao? Nó sẽ ra sao? Tử Vi toát mồ hôi mỗi lần tự hỏi như vậy. Và sáng nay nàng nằm lì trên giường, đắp chăn kín mặt để lo sợ và khóc thầm. Trần Đại chưa biết hắn sắp có một đứa con. Thấy người yêu cảm cúm, hắn buồn. Trần Đại buồn đến độ không muốn nghĩ ngợi chuyện gì khác sắp xảy ra trong vài tiếng đồng hồ. Rồi ra sao thì ra. Trần Đại nhớ như in vào tim phổi câu nói của Tường Vi. Hắn phải nhớ để sống, dù sống từng ngày từng phút. Hắn đã bỏ hút xì gà Havatampa. Bây giờ Trần Đại hút thuốc, bắt tô đỏ. Hắn cố gắng tiết kiệm, bớt xa hoa để đề phòng những ngày đói rách. Những ngày xa xút mà Trần Đại biết chắc sẽ làm cho Tường Vi nghẹn ngào. Năm Hòa Hưng và Quyền Tân Định đã xuống phố từ sớm. Còn một mình Trần Đại ngồi uống nước trà nóng và hút thuốc lá đen. Hắn có vẻ nhàn nhã như một thi sĩ ngồi kiếm hình ảnh. Trần Đại đã viết được 100 trang quân hồi ký. Những ngày đi hoang. Tuy hắn không chịu nạp mình cho cảnh sát, nhưng nhà văn Thiên Chương vẫn quý mến hắn. Ông đang tới nhà Trần Đại chơi. Biết mối tình oan nghiệt và đầy nước mắt của Trần Đại và Tường Vi, nhà văn Thiên Chương rất cảm động. Ông thông cảm Trần Đại và trường hợp ông cũng khó lòng đi nạp mình. Nhà văn Thiên Chương khuyến khích Trần Đại viết văn. Thiên hồi ký của Trần Đại được ông sửa dùm rồi quảng cáo dùm beng trước khi đăng tải trên nhật báo Hy Vọng. Tác phẩm của Trần Đại làm cho tờ báo Hy Vọng lên được vài trăm số. Nhờ đó Trần Đại có tiền tiêu xài. Nhà văn Thiên Chương hy vọng rằng Trần Đại viết xong, ông sẽ tiết lộ tên tội tác giả để gây xúc động với nhà chức trách và xin giảm tội cho Trần Đại. Ông có nói ý nghĩa của ông với Trần Đại, hắn phấn khởi. Hắn cố viết thật hay, thật thực, thật cảm động. Vì hắn cho rằng hồi ký của hắn sẽ thay lời hắn biện hộ trước tòa án đời và pháp luật. Trần Đại tin tưởng, song tin tưởng trong sự mơ mộng. Khi hắn nghĩ nhiều về thực tế, hắn đâm xuống tinh thần và tiêu tan mọi ước vọng. Tường Vi nói đúng. Công lý không phải là chú Thiên Chương, hiểu hắn, thương hắn. Công lý là những hình phạt nặng nề đã và đang vô tư, đến tàn nhẫn đối với những kẻ có tội. Đang ngâm nga ly trà tàu, nghe tiếng Tường Vi thở dài, Trần Đại dập điếu thuốc lá đen rồi đứng dậy bước về phía giường Tường Vi. Hắn vén màn chui đầu vào đặt tay lên trán Tường Vi. Em cảm nặng rồi đấy, không chịu uống thuốc thì phải đi bác sĩ. Tường Vi kéo bàn tay của Trần Đại ấp lấy ngực mình, đã bảo em không cảm mà, sao trán em nóng thế? Tại em đắp chăn. Tường Vi trở mình, nàng buồn nôn. Tường Vi vờ đưa tay lên bịt miệng ọe thật nhỏ, rồi nàng nói. Run sáng. Xuống phố đòi ăn sáng đấy anh ạ. Chiều qua ăn ít giờ đói ghê. Anh đi mua phở nhé. Thôi, hay mua bánh cuốn, thôi. Tường Vi nhìn Trần Đại cười hóm hỉnh. Anh đi mua phở bót quận mấy? Trần Đại chợt nhớ hắn mỉm cười chua chát. Ừ nhỉ. Tường Vi thấy thương Trần Đại vô cùng. Nàng kéo hắn lại nằm cạnh mình và đắp chăn cho hắn. Trời lặng đắp chăn thú ở anh. Ừ, Ở ngoài Bắc rồi mùa đông anh có cái thú gì? Ngồi bếp lửa. Thú ấy không đọc.